Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Mai Vân và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 29 tháng 5 2011.
Người dân Hồng Kông biểu tình đòi công lý cho nạn nhân Thiên An Môn.
Đài Bắc hoan nghênh Thượng viện Mỹ ủng hộ việc bán phi cơ F-16 cho Đài Loan.
Chuyên gia nguyên tử Liên Hiệp Quốc đến Malaysia xem xét vấn đề an toàn của việc khai thác đất hiếm.
Một phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu sẽ đến Bắc Triều Tiên đánh giá tình hình thiếu lương thực.
Tập đoàn vũ khí Mỹ Lockheed Martin bị tin tặc tấn công.
Một thành phố của Yemen rơi vào tay lực lượng thân Al-Qaeda.
Mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Ý trực diện với nguy cơ bị thảm bại trong cuộc bầu cử địa phương.
Tổng thống Mỹ Obama gặt hái thành công nhân vòng công du châu Âu vừa kết thúc, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington. Kính thưa quý vị,
dân Hồng Kông biểu tình đòi công lý cho nạn nhân Thiên An Môn. Khoảng 1.000 người ngày hôm nay đã tham gia vào cuộc tuần hành tại Hồng Kông để đòi công lý cho các nạn nhân đấu tranh vì dân chủ trong vụ đàn áp đẫm máu tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Những người biểu tình đồng thời kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt chế độ độc đảng. Hầu hết những người biểu tình mang trang phục hai màu đen và trắng như trong một nghi thức tang lễ, tuần hành từ quảng trường Victoria đến trụ sở của chính quyền Hồng Kông. Một pho tượng nữ thần dân chủ cao 3 mét được đoàn biểu tình rước đi cùng với một cỗ quan tài màu đen nhằm tưởng niệm những người bị giết hại. Đoàn người hô vang các khẩu hiệu công lý cho vụ mùng 4 tháng 6, trả lại quyền lực cho nhân dân. Trả lời phỏng vấn AFP, nhà lập pháp Hà Tuấn Nhân, tức Albert Ho Chu An, Tổng thư ký Liên đoàn ủng hộ các phong trào dân chủ yêu nước Trung Quốc, tuyên bố, sự thật về vụ mùng 4 tháng 6 phải được tôn trọng và giá trị của phong trào 4 tháng 6 phải được khẳng định. Ông cũng kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt chế độ độc tài đảng trị. Bức tượng nữ thần dân chủ mô phỏng một trong các bức tượng được phong trào sinh viên 1989 dựng tại quảng trường Thiên An Môn đã được Liên đoàn ủng hộ các phong trào dân chủ yêu nước Trung Quốc dựng lên ngày hôm qua tại một khu phố thương mại sầm uất của Hồng Kông. Năm nay, việc dựng bức tượng đã diễn ra một cách yên bình. Trong khi đó, vào năm ngoái, hai bức tượng tương tự đã bị thu hồi, 13 người bị câu lưu, trong đó có một người bị kết án. Tác giả của bức tượng cư trú tại Hoa Kỳ đã bị trục xuất khỏi Hồng Kông hồi năm ngoái. Xin nhắc lại là, đêm ngày 3, rạng ngày 4 tháng 6 năm 1989, hàng trăm, thậm chí là khoảng 1.000 thanh niên sinh viên đã bị quân đội Trung Quốc trấn áp, bắn giết tại quảng trường Thiên An Môn nhằm đè bẹp cuộc phản kháng đòi dân chủ kéo dài hơn một tháng. Hồng Kông vốn là nhượng địa của Trung Quốc cho nước Anh, được trao trả cho chính quyền Bắc Kinh từ năm 1997. Tuy nhiên, vùng lãnh thổ này vẫn được hưởng chế độ bán tự trị và nhiều quyền tự do dân sự mà người dân Trung Quốc không có được.
Chính quyền Đài Bắc hoan nghênh Thượng viện Mỹ ủng hộ việc bán chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan vào hôm nay cho biết, chính quyền Đài Bắc hài lòng nhận thấy là các thượng nghị sĩ, bao gồm cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, đã ủng hộ việc bán hơn 60 chiếc máy bay tiêm kích F-16 cho hòn đảo này, qua đó tạo thuận lợi cho Đài Loan nâng cao khả năng quốc phòng và trong cách ứng xử với Trung Quốc. Theo Bộ Ngoại giao Đài Loan, vào tuần trước, 45 trong tổng số 100 thượng nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi chính quyền Obama nhanh chóng chấp thuận kế hoạch bán cho Đài Loan 66 chiến đấu cơ F-16 vào lúc Trung Quốc phát triển bộ máy quân sự đe dọa cân bằng lực lượng trong khu vực. Từ đầu năm 2007, Đài Loan đã có kế hoạch mua của Mỹ hơn 60 chiếc máy bay tiêm kích F-16. Thế nhưng, theo các nhà quan sát, chính quyền Washington chưa chấp nhận đề nghị này vì không muốn làm phật ý Bắc Kinh. Tháng Giêng năm 2010, Mỹ đồng ý bán cho Đài Loan 6,4 tỷ đô la vũ khí. Để trả đũa, Trung Quốc đã đình chỉ các trao đổi quân sự và các cuộc đối thoại về an ninh với Hoa Kỳ. Trong chuyến công du Mỹ đầu tháng 5, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc tướng Trần Bình Đức đã nhắc lại lập trường của Bắc Kinh là chống lại việc Washington bán vũ khí cho Đài Bắc. Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc và thường xuyên đe dọa sẵn sàng dùng võ lực đánh chiếm hòn đảo, thống nhất đất nước nếu cần thiết. Từ năm 1979, mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng Hoa Kỳ vẫn duy trì việc bán vũ khí cho chính quyền hải đảo. Bang giao giữa Đài Loan và Trung Quốc đã được cải thiện mạnh mẽ kể từ năm 2008, sau khi ông Mã Anh Cửu thuộc Quốc dân Đảng lên làm Tổng thống, hai bên tìm cách thúc đẩy quan hệ thương mại, giao thông và du lịch.
Phong trào Nội Mông tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc biểu tình toàn khu vực vào ngày mai, 30 tháng 5, bất chấp chính quyền Bắc Kinh tăng cường kiểm soát an ninh. Ngày hôm nay, chính quyền Trung Quốc tăng cường an ninh tại khu tự trị Nội Mông tại miền Bắc nước này, nơi mới diễn ra nhiều cuộc biểu tình chưa từng thấy trong tuần qua. Theo Trung tâm Thông tin về Nhân quyền miền Nam Mông Cổ, một cuộc biểu tình lớn toàn khu vực sẽ được tổ chức vào ngày mai. Trung tâm Nhân quyền Mông Cổ cũng kêu gọi các cuộc meeting trước các đại sứ quán Trung Quốc trên toàn thế giới. Xin nhắc lại là phong trào phản kháng của người Nội Mông đã bùng nổ để phản kháng lại việc một người chăn gia súc thuộc sắc tộc này bị đâm chết ngày 10 tháng 5.
Chuyên gia hạt nhân Liên Hiệp Quốc đến Malaysia xem xét vấn đề khai thác đất hiếm. Một phái đoàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã đến Malaysia vào hôm nay để giám sát vấn đề an toàn của một nhà máy xử lý đất hiếm. Nhà máy do một tập đoàn Úc thiết lập đã làm dấy lên phong trào phản đối của dân chúng. Đây là một nhà máy đang được tập đoàn Úc Lynas xây dựng gần thành phố Kuantan, bang Pahang, miền đông Malaysia. Nhà máy này chuyên luyện đất hiếm, dùng cho các sản phẩm công nghệ cao cấp từ iPod cho đến tên lửa. Tập đoàn Úc dự định sẽ đưa nhà máy vào hoạt động kể từ quý 3 năm nay. Thế nhưng, cư dân địa phương và giới bảo vệ môi trường đã tỏ ý rất lo ngại về khả năng chất thải phóng xạ của nhà máy không được bảo quản cẩn thận, thất thoát ra không khí và tác hại đến môi trường và sức khỏe con người. Trước phong trào phản đối, chính quyền Malaysia đã yêu cầu Lynas tạm dừng đề án, chờ xét duyệt của Ủy ban chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc. Kuala Lumpur cũng chưa cho phép nhập khẩu nguyên liệu đất hiếm từ Úc để xử lý tại nhà máy này. Vừa đến Kuala Lumpur, phái đoàn bao gồm 9 chuyên gia do một viên chức cao cấp thuộc Cơ quan Nguyên tử năng IAEA đã gặp lãnh đạo Malaysia vào hôm nay trước khi đến bang Pahang vào ngày mai để tiếp xúc với dân chúng và quan sát công trình xây dựng nhà máy trong vòng 3 ngày. Phái đoàn Liên Hiệp Quốc sẽ cho biết kết luận cuối cùng vào đầu cuối tháng 6. Theo hãng tin Pháp AFP, trước đây, một nhà máy tương tự do một tập đoàn Nhật Bản xây dựng ở Malaysia đã phải đóng cửa vào năm 1992 vì bị dân chúng phản đối. Về phần mình, tập đoàn Úc liên tục khẳng định là nhà máy của họ rất an toàn, chất thải được xử lý cẩn thận để không xảy ra tình trạng bị thất thoát. Sau Hoa Kỳ, đến lượt châu Âu cử phái đoàn qua Bắc Triều Tiên xem xét tình hình lương thực. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap vào hôm nay, phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu sẽ đến Bình Nhưỡng vào tuần tới, bao gồm các viên chức thuộc Ủy ban đặc trách trợ giúp nhân đạo và cứu hộ. Phái đoàn châu Âu sẽ quan sát tình hình trong vòng 2 tuần lễ. Trích dẫn một viên chức chính phủ Hàn Quốc, hãng Yonhap giải thích là quốc tế đang đánh giá về tình trạng thiếu lương thực tại Bắc Triều Tiên sau lời cầu cứu của Bình Nhưỡng và các tổ chức hoạt động nhân đạo. Tuy nhiên, hiện nay thì chưa có thảo luận thực sự về vấn đề tái trợ giúp lương thực cho Bắc Triều Tiên. Trước châu Âu, đã có một phái đoàn Hoa Kỳ đến Bình Nhưỡng từ hôm thứ Ba. Một số người đã rời Bắc Triều Tiên hôm qua, sau khi công dân Mỹ bị giam cầm, Eddie Jun Yong-su đã được trả tự do. Một số người khác vẫn còn ở lại, tiếp tục tìm hiểu tình hình cho đến ngày mùng 2 tháng 6. Vẫn theo Yonhap, Washington sẽ lấy quyết định có trợ giúp lại lương thực cho Bắc Triều Tiên hay không sau chuyến đi của phái đoàn châu Âu. Xin nhắc lại là Hoa Kỳ vào năm 2008 đã cam kết trợ giúp 500.000 tấn gạo mỗi năm cho Bắc Triều Tiên, nhưng do vấn đề phân phối bị cho là không minh bạch, Washington đã ngưng việc trợ giúp. Cho đến giờ, lời kêu gọi giúp đỡ lương thực khẩn cấp của Bắc Triều Tiên vẫn vấp phải phản ứng dè dặt. Bình Nhưỡng bị tình nghi là muốn tích trữ lương thực cho quân đội và chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trọng thể sinh nhật thứ 100 của cố chủ tịch Kim Nhật Thành vào năm tới. Cũng tại Bắc Triều Tiên, hãng tin AFP trích dẫn thông tấn KCNA hôm nay cho biết là Bình Nhưỡng tổ chức ăn mừng chuyến đi Trung Quốc rất thành công của ông Kim Jong-il và con trai Kim Jong-un, nhưng không nói rõ là thành công ở những điểm nào. Buổi tổ chức ăn mừng sự kiện mà KCNA nêu lên như một sự kiện lịch sử với trình diễn nhạc, múa đã gây ngạc nhiên không ít cho giới quan sát, vì chưa bao giờ một chuyến đi Trung Quốc của ông Kim Jong-il được nêu bật trước dân chúng như thế. Từ năm 2000 đến nay, thì ông đã đi Trung Quốc đến 7 lần, theo hãng tin Yonhap, vừa qua là chuyến đi lần thứ 3 trong vỏn vẹn hơn một năm.
tập đoàn vũ khí Mỹ Lockheed Martin bị tin tặc tấn công. Ngày hôm qua, 28 tháng 5, hãng sản xuất vũ khí và công nghệ quân sự hàng đầu của Mỹ Lockheed Martin tuyên bố đã vô hiệu hóa được một cuộc tấn công nhằm vào hệ thống tin học của hãng. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng cho biết sự cố kể trên không có tác động đáng kể. Theo người phát ngôn của Lockheed Martin, cuộc tấn công xảy ra từ ngày 21 tháng 5. Không có dữ kiện nào liên quan đến khách hàng, chương trình chung hay nhân viên của hãng bị hư hại sau cuộc tấn công này. Hệ thống tin học vẫn được bảo đảm. Hãng Lockheed Martin cho biết các thông tin về vụ việc đã được thông báo cho các cơ quan chức năng Liên bang Hoa Kỳ. Hiện tại, bộ phận kỹ thuật đang làm việc liên tục để cho phép việc truy cập trở lại bình thường. Trước đó, ngày thứ Sáu, trả lời hãng thông tấn Reuters, một viên chức nắm rõ hồ sơ này nói rằng tin tặc đã thâm nhập vào hệ thống bảo mật của Lockheed Martin và một số cơ quan quốc phòng khác của Hoa Kỳ. Cũng theo nguồn tin này, sở dĩ tin tặc đã thâm nhập được là do chúng sao chép được các mật mã bảo mật điện tử của bộ phận chuyên về hệ thống an ninh mạng thuộc tập đoàn tin học EMC. Bộ Quốc phòng Mỹ thường sử dụng các mã số này. Hiện tại chưa có bất cứ giải thích nào được đưa ra về nguồn gốc của cuộc tấn công. Ngay cả nhiều chuyên gia có tiếng về an toàn mạng cũng tuyên bố bó tay. Một chuyên gia khoa học của Lầu Năm Góc từng làm việc nhiều năm trong lĩnh vực này nhận xét, Bộ Nội vụ Hoa Kỳ không biết gì nhiều về sự cố vừa xảy ra. Trong tạp chí đối ngoại Foreign Affairs của Hoa Kỳ số ra mùa thu, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ William Lane tổng kết có đến hơn 100 tổ chức tình báo nước ngoài đã từng tìm cách thâm nhập các hệ thống tin học của Mỹ. Lockheed Martin nằm trong số các công ty sản xuất vũ khí và công nghệ quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ. Một trong các sản phẩm tiêu biểu của hãng này là máy bay tiêm kích F-16, F-22 và F-35. Hãng cũng sản xuất tàu chiến và nhiều hệ thống vũ khí công nghệ cao. Ngày hôm qua, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ tuyên bố phối hợp với Bộ Quốc phòng để đánh giá tác động của sự cố kể trên. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đề nghị giúp đỡ phân tích các dữ kiện cần thiết nhằm đưa ra các khuyến cáo cho phép giảm thiểu các nguy cơ trong tương lai.
Một thành phố Yemen rơi vào tay lực lượng thân Al-Qaeda. Theo một viên chức chính quyền Yemen hôm nay, thành phố Zanzibar, vùng duyên hải phía nam nước này, đã bị một lực lượng thân Al-Qaeda kiểm soát sau hai ngày ác chiến với quân đội. Tin này được loan ra vào lúc có tin ba công dân Pháp hoạt động nhân đạo ở Yemen bị mất tích. Hãng tin AFP trích dẫn một viên chức chính quyền địa phương vừa chạy khỏi thành phố Zanzibar, cũng như dân chúng tại chỗ, cho biết là lực lượng thân Al-Qaeda gồm hơn 200 người võ trang hùng hậu đã bắt đầu chiếm lĩnh các cơ sở chính quyền vào ngày thứ Sáu vừa qua. Cuộc tấn công rất là dữ dội, khoảng 20 người đã thiệt mạng, trong đó có một đại tá quân đội Yemen. Những người tấn công vào thành phố đã đến mở cửa nhà tù, trả tự do cho hàng chục tù nhân. Hôm nay, Chủ nhật, thì những thành phần còn lại trong quân đội Zanzibar đã bị bao vây. Theo một nhân chứng, lính ra hàng đã bị bắn chết. Khi lực lượng tấn công vào Zanzibar cho biết họ là lực lượng ACPA, tức lực lượng Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập, thì cư dân tại đây đã tìm cách chạy qua lánh nạn ở thành phố Aden, cách đấy 50 cây số. Đây là lần thứ hai mà thành phố Zanzibar bị lực lượng ACPA tấn công. Lần đầu tiên là vào tháng 3 vừa qua, khiến quân đội chính phủ phải tạm rút lui khỏi thành phố. Tuy nhiên, cuộc tấn công của ACPA diễn ra vào lúc mà phong trào chống Tổng thống Yemen Saleh bùng lên mạnh mẽ, khiến nhiều người trong phe đối lập tự hỏi, phải chăng có sự thao túng của ông Saleh sử dụng con ngáo ợp Al-Qaeda hù dọa cộng đồng quốc tế? Và hôm nay thì họ tiếp tục gọi ông Saleh từ nhiệm. Trong tình hình đó, Bộ Ngoại giao Pháp đã xác nhận tin ba người Pháp, một người đàn ông và hai phụ nữ, đã mất tích ngày hôm qua tại Yemen. Họ trong độ tuổi từ 26 đến 32, làm việc cho tổ chức hoạt động nhân đạo Triangle Génération Humanitaire. Họ ở vùng Adramut, miền đông nam Yemen, lúc mất tích. Chính cơ quan an ninh Yemen đã báo động về việc mất tích này. Theo nhiều nguồn tin thì những người này có lẽ bị bắt cóc, như thường xảy ra ở Yemen. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Pháp không xác nhận khả năng đó. Tình hình Yemen rất nguy hiểm trong những ngày qua với các cuộc đụng độ giữa lực lượng chính quyền và phe chống lại Tổng thống Saleh. Thứ năm, thì Bộ Ngoại giao Pháp đã kêu gọi kiều dân rời khỏi quốc gia này càng sớm càng tốt. Những nhân viên đại sứ quán Pháp không có nhiệm vụ chính yếu đã rời Yemen về nước. Tổ chức nhân đạo Triangle Génération Humanitaire cho biết hôm nay là vẫn chưa có tin tức về ba nhân viên này và cũng dự kiến đưa đi khỏi Yemen một phần lớn nhân viên nước ngoài của họ ở đây.
Tây Ban Nha được xác định là nơi xuất xứ của vi khuẩn E. coli gây tiêu chảy tại châu Âu. Ngày hôm nay, chính quyền Đức đã đưa ra thông báo vẫn chưa phát hiện được nguồn gốc của thực phẩm lây nhiễm vi khuẩn E. coli gây tiêu chảy có hội chứng lị, gây ra ít nhất 2 trường hợp tử vong tại Đức. Tuy nhiên, Tây Ban Nha đang được xác định có thể là nơi xuất xứ của các thực phẩm bị lây nhiễm. Theo Viện Robert Koch, cơ quan nghiên cứu cấp liên bang về kiểm soát vệ sinh và phòng chống bệnh tật của Đức, 2 trường hợp tử vong kể trên là do vi khuẩn E. coli gây tiêu chảy. Bên cạnh đó, 8 trường hợp tử vong mới đây cũng được cho là do loại vi khuẩn này gây ra. Vi khuẩn E. coli gây tiêu chảy có hội chứng lị, gây ra tiêu chảy có ra máu hoặc không, trong một số trường hợp là nguyên nhân của chứng suy thận cấp gây tử vong. Để phòng bệnh, các cơ quan an toàn thực phẩm Đức kêu gọi người tiêu dùng nên tránh sử dụng các rau quả đầu mùa như cà chua, dưa chuột, xà lách đến từ miền Bắc nước Đức. Tại Đức, có hơn 270 người đã bị nhiễm vi khuẩn này, trong khi đó số lượng trung bình hàng năm trong cùng thời gian chỉ là khoảng 60 người. Bên cạnh miền Bắc nước Đức, nhiều quốc gia Bắc và Tây Âu khác như Thụy Điển, Đan Mạch, Anh, Hà Lan, Áo, Pháp và Thụy Sĩ cũng xác nhận là có những trường hợp mắc bệnh do vi khuẩn E. coli gây tiêu chảy. Nhiều trường hợp trong số những người bị nhiễm đã từng đi sang Đức mới đây. Hiện tại, mối nghi ngờ đang hướng về Tây Ban Nha sau khi Ủy ban châu Âu đã quy nguyên nhân lây nhiễm cho loại dưa chuột được trồng trong nhà kính tại vùng Andalusia. Tuy nhiên, tổ chức này cũng không loại trừ việc lây nhiễm xảy ra trong hệ thống cung ứng thực phẩm. Ngày mai, thứ Hai 30 tháng 5, một phòng thí nghiệm Tây Ban Nha sẽ cho biết kết quả xét nghiệm đầu tiên về các trái dưa chuột bị phát hiện có chứa các vi khuẩn E. coli gây tiêu chảy.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Thủ tướng Ý trực diện với nguy cơ bị thảm bại trong cuộc bầu cử địa phương.
Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, hơn 6,5 triệu cử tri của Ý được mời đến phòng phiếu tham gia vòng 2 của bầu cử Hội đồng Nhân dân tại 88 thành phố và thị xã trên toàn quốc. Tuy nhiên, các nhà quan sát đã tập trung chú ý vào hai thành phố Milano và Napoli để xem tầm mức thất bại được dự báo của đương kim Thủ tướng Silvio Berlusconi. Trường hợp thành phố Milano phản ánh rõ nhất xu hướng của cử tri Ý muốn trừng phạt ông Berlusconi. Ngay tại vòng 1 cách nay 2 tuần, bà Letizia Moratti, thị trưởng mãn nhiệm thuộc đảng của ông Berlusconi, đã bất ngờ bị thua ứng cử viên cánh trung tả, luật sư Giuliano Pisapia, với một khoảng chênh lệch rõ rệt. 41,6% so với 48% số phiếu. Thất bại kể trên đã gây chấn động trên chính trường Ý, vì lẽ Milano, thủ phủ kinh tế của đất nước, thường được xem là biểu tượng của chủ nghĩa Berlusconi, vừa là quê quán của Thủ tướng Ý, vừa là tổng hành dinh của đế chế truyền thông Fininvest của ông. Từ 20 năm nay, Milano luôn luôn nằm trong tay cánh hữu. Sau điều được báo chí Ý gọi là cú tát tai của cử tri vào mặt ông, Thủ tướng Berlusconi đã nhanh chóng phản công, dồn sức vào cuộc vận động với hy vọng lật ngược được thế cờ trong vòng 2. Trung thành với cung cách Mỹ dân truyền thống, ông Berlusconi đã không ngần ngại dùng đến các chiêu bài dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Theo ông, nếu cánh tả lên cầm quyền tại Milano, nơi này sẽ trở thành một nơi bị người nước ngoài bao vây, một thành phố Hồi giáo, một thị xã của người Sigan, đầy rẫy các trại của người Rome. Thủ tướng Ý cũng không ngần ngại mệnh danh các cử tri bầu cho cánh tả là những thành phần không có trí khôn, từ ngữ trong nguyên văn. Tình hình tại Napoli khác hơn một chút, nhưng cũng là một bài trắc nghiệm về uy tín hiện nay của đương kim Thủ tướng Ý. Trong vòng một, ứng cử viên của ông Berlusconi là doanh nhân Gianni Letchieri đã về đầu. Tuy vậy, sở dĩ đã có kết quả trên, đó là vì cánh tả bị chia rẽ, đã có đến hai ứng viên cùng ra tranh cử, nên đã chia phiếu của nhau. Nhân vòng hai hôm nay, cục diện đã khác, phe tả chỉ còn một ứng viên là cựu thẩm phán Luigi De Magistris, cho nên có nhiều khả năng thu được toàn bộ số phiếu của cử tri đối lập để giành thắng lợi. Xin nhắc lại là ngoài bước lùi ở Milano và kết quả thuận lợi nhưng chưa ngã ngũ tại Napoli, trong vòng một, đảng của ông Berlusconi còn thất bại hoàn toàn tại hai thành phố lớn khác là Bologna và Torino, không giành được hai cứ địa này trong tay cánh trung tả như Thủ tướng Ý từng rêu rao. Tại đấy, các ứng viên đối lập đã chiến thắng vẻ vang, đắc cử ngay vòng đầu. Phải nói là trước lúc vòng một diễn ra, Thủ tướng Berlusconi đã tuyên bố rằng cuộc bầu cử địa phương lần này tại Ý là một cuộc trưng cầu dân Ý về uy tín bản thân ông và chính sách ông đang áp dụng. Như vậy là ngay từ vòng một, các cử tri Ý đã trả lời khi buộc người của Thủ tướng phải đấu tiếp vòng hai tại Milano và Napoli, cũng như tiếp tục tín nhiệm cánh tả tại Bologna và Torino. Theo các nhà quan sát, trong bối cảnh cánh tả Ý không mấy sáng sủa, kết quả bầu cử lần này đích thực là phản ứng chán ngán của người dân trước các vụ tai tiếng sách liên tiếp dính líu đến ông Berlusconi, cũng như các vụ xét xử Thủ tướng Ý về các tội tham nhũng. Tuy nhiên, một trong những đặc điểm của ông Berlusconi là ông rất giàu có, lại nắm rất nhiều các phương tiện truyền thông trong tay, cho nên ông thường hay chuyển bại thành thắng. Có lẽ chính vì thế mà báo chí Ý vào hôm nay đã có thái độ tương đối dè dặt. Sau khi đã hồ hởi tiên đoán ngày tan của chủ nghĩa Berlusconi trong trường hợp thành phố Milano lọt vào tay cánh tả, nhật báo Il Fatto Quotidiano chẳng hạn đã kêu gọi cử tri đi bầu và động viên nhau đi bầu để bảo đảm chiến thắng của phong trào đối lập tại Milano và Napoli.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao với đề tài Câu lạc bộ Barcelona lần thứ 4 đăng quang vô địch châu Âu, tạp chí do anh Vũ phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Tổng thống Mỹ Obama gặt hái thành công nhân vòng công du châu Âu vừa kết thúc, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington.
Thân chào nhà báo Phạm Trần, thưa anh, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kết thúc chuyến công du châu Âu. Báo chí bên này ở châu Âu đánh giá rất cao chuyến đi của ông Obama. Thưa anh, phản ứng của báo chí và công luận bên Mỹ ra sao về chuyến đi này?
Vâng, thưa anh, thứ nhất là báo chí Mỹ tường thuật rất đầy đủ mọi trạm dừng chân của Tổng thống Obama tại 4 quốc gia. Thế nhưng mà đối với người dân Mỹ bây giờ, cái ưu tư hàng đầu của họ là về vấn đề kinh tế, về vấn đề giá nhiên liệu lên quá cao và vấn đề thất nghiệp của người dân Mỹ gần 14 triệu người vẫn còn đang ở trong cái tình trạng chưa có cái lối thoát. Thành ra người dân Mỹ họ vẫn đọc tin đấy, nhưng mà các nhà bình luận Mỹ không có nói nhiều về cái chuyến đi của ông Obama là vì người ta cho rằng đây là một cái chuyến đi có chính sách đối ngoại. Đến với các cái nước có truyền thống quan hệ ngoại giao và lịch sử đối với nước Mỹ, nó cũng không có những cái biến cố gì ảnh hưởng tới cái tình hình của nước Mỹ, đặc biệt là vấn đề kinh tế. Thành ra người ta không có bàn luận nhiều như là báo chí Âu Châu, là vì báo chí Âu Châu thì bàn luận rất nhiều là bởi vì có liên hệ đến vấn đề quốc phòng của Mỹ ở tại các nước Đông Âu trước, rồi lại có liên hệ đến vấn đề của bên Trung Đông và Bắc Phi. Nó gần bên với châu Âu hơn là bên phía Hoa Kỳ, thành ra cái phản ứng của Hoa Kỳ đối với báo chí không có rầm rộ như là bên Âu Châu.
Dạ, nhận xét về chuyến đi của ông Obama tại châu Âu ấy, thì một số nhà phân tích cho rằng vấn đề đối ngoại không phải là cái mối quan tâm hàng đầu của người dân Mỹ hiện nay. Tuy nhiên, những cái thành công và thuận lợi trong chuyến đi vừa qua mà ông Obama gặt hái được, nó sẽ góp phần tạo dựng cái hình ảnh và cái uy tín cho ông Obama trong cái quá trình vận động tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2012.
Vâng, thưa anh, rất đúng như thế, là bởi vì thế này, đây là lần đầu tiên sau 2 năm cầm quyền ông Obama đã trở lại Âu Châu, là vì có những cái dư luận ở bên Âu Châu không có hài lòng cho lắm. Trong 2 năm vừa rồi, ông Obama đã đặt trọng tâm chính sách ngoại giao của ông đối với Á Châu và ông đã trở lại Nam Mỹ, ngược lại với cái chính sách dưới quyền của Tổng thống Bush ngày xưa của Đảng Cộng Hòa. Tổng thống Bush thì lơ là Á Châu và lơ là cả Nam Mỹ. Thành ra có nhiều người bên Âu Châu, nhiều nhà lãnh đạo bên Âu Châu cho rằng là dường như ông Obama đã thay đổi chính sách và không nhớ đến những cái đồng minh cật ruột của mình từ bao nhiêu đời nay giữa Hoa Kỳ và Âu Châu. Thành ra kỳ này ông Obama đi một công đôi ba chuyện. Thứ nhất là để xác định lại cái vị trí của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ lúc nào cũng gắn bó với các đồng minh cật ruột và lâu đời ở tại Âu Châu. đặc biệt như là nước Anh, nước Pháp, rồi các nước khác ở bên Âu Châu, nước Ý chẳng hạn. Còn cái vấn đề ảnh hưởng tới cái cuộc tranh cử tổng thống năm 2012 tất nhiên là có, là vì những cái thành quả ông ấy đạt được ở tại cái hội nghị 8 quốc gia kỹ nghệ hàng đầu của thế giới ở tại Pháp, rồi đạt được cái thỏa hiệp với chính quyền Nga. Tổng thống Nga đã lên tiếng ủng hộ cái chuyện là nếu mà lãnh tụ Gaddafi của bên Libya vẫn còn tồn tại thì đó là một cái trở ngại về vấn đề giải pháp chính trị cho nước này. Vấn đề nữa là vấn đề nước Nga không có chống đối một cách gay gắt đối với cái dự án cũng như đối với sự thỏa hiệp giữa Hoa Kỳ và Ba Lan thiết lập một cái căn cứ quân sự F-16, là một cái loại máy bay tối tân nhất của Mỹ bây giờ, có những dàn radar và xuyên qua những dàn radar của những các cái nước khác. Đấy là một cái thắng lợi ngoại giao mà tôi cho rằng là ông Obama đã gặt hái được trong cái chuyến đi vừa rồi, và tất nhiên là cái uy tín của ông Obama tại Âu Châu sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc tranh cử tổng thống năm 2012 đó, thưa anh.
Dạ, nhân đây xin hỏi anh một chút về cái tình hình cuộc vận động tranh cử tại Mỹ. Thưa anh, cái cuộc vận động này nó đã diễn ra như thế nào và cái phản ứng của bên Đảng Cộng Hòa ra sao?
Vâng, cái thứ nhất là cho đến bây giờ thì chưa có bất cứ một cái ứng cử viên nào của Đảng Cộng Hòa được coi là sáng giá. Ở trong số tất cả có 12 người có dự định ra tranh cử. Thường thường là cái truyền thống của Hoa Kỳ là cái ngày lễ Memorial Day, tức là bắt đầu ngày thứ hai này để tưởng nhớ đến những chiến sĩ đã hy sinh cho chính nghĩa tự do cũng như là hy sinh cho Hoa Kỳ, sẽ được bắt đầu khởi động một cái cuộc tuyên bố ra ứng cử tổng thống của các ứng cử viên kể cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Đấy là một cái truyền thống căn bản của lâu đời của nước Mỹ nên như thế. Thành ra trong số 12 người bây giờ của Đảng Cộng Hòa thì một cái cuộc thăm dò dư luận sáng ngày hôm nay, ngày Chủ nhật, thì ông cựu đô trưởng của thành phố New York là ông Rudy Giuliani đứng đầu chỉ có 16%, còn những người khác là 13, 14, 15%, kể cả bà cựu ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa là bà Sarah Palin. Thành ra cho đến bây giờ người dân Mỹ vẫn chưa có một cái hình ảnh rõ rệt, nhưng mà cái số người dự định ra tranh cử để được Đảng Cộng Hòa đề cử khoảng chừng độ 15 người. Cái không khí tranh cử bây giờ nó chưa có bắt đầu, thành ra chưa có biết rằng là ai sẽ là cái người sáng giá nhất, nhưng mà Đảng Cộng Hòa thì có một cái thiệt thòi là chưa có tìm được một cái ứng cử viên nào mà có cái lập trường giống như thời của Tổng thống Reagan, là một cái người tiếng Mỹ này gọi là conservative và được ủng hộ của bên phía người Đảng Cộng Hòa cũng như là cái người mà thuộc về cái đảng được gọi là Tea Party. Nhưng mà thật sự đó là một cái phong trào quần chúng, và những cái người đó và những người Đảng Cộng Hòa thì quyết tâm làm sao để mà hạ bệ được ông Obama, là vì các cái website của bà Đảng Cộng Hòa thì đã đồng loạt vận động người dân. Thế mà bây giờ thì người dân vẫn còn thờ ơ, chưa có một cái nhận xét gì rõ rệt về những hình ảnh của các ứng cử viên Cộng Hòa đó, thưa anh.
Dạ, theo anh thì phải chăng trong cuộc vận động tranh cử sắp tới thì chủ đề chính như truyền thống có lẽ vẫn là vấn đề về kinh tế?
Dạ thưa anh, đúng như thế, là bởi vì bây giờ người dân Mỹ người ta phải trả cái tiền nhiên liệu quá cao. Khi mà người ta đổ xăng vào xe của người ta thì người ta thấy người ta bị mất tiền thêm, và công ăn việc làm thì vẫn chưa có bình ổn một cách vững chắc. Thứ ba nữa là cái số người thất nghiệp của nước Mỹ vẫn gần 14 triệu người, tức là khoảng 9%. Thì đó là một cái con số hết sức là nguy hiểm đối với bất cứ một ứng cử viên nào mà ra tranh cử tổng thống năm tới, kể cả ông Obama là người đương nhiệm. Có nhiều cái ưu thế hơn đối với các ứng cử viên đối lập của Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà người dân Mỹ bây giờ người ta chỉ quan tâm làm sao để, thứ nhất là phải hạ giá cái nhiên liệu xuống. Thứ hai là phải có những cái công ăn việc làm nó bền vững, nó lâu dài cho người dân, người ta tin tưởng vào, là vì cái thị trường về nhà cửa, thị trường về xây cất nó vẫn chưa có nhúc nhích lên được một chút nào cả, mặc dù là nước Mỹ đã tiêu hàng tỷ đô la trong 2 năm vừa rồi dưới quyền của ông Obama. Thành ra cái đề tài hàng đầu của nước Mỹ trong cái năm bầu cử sắp tới vẫn là vấn đề kinh tế đó, thưa anh.
Dạ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Trần.
Mi xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan.
Người dân Hồng Kông biểu tình đòi công lý cho nạn nhân Thiên An Môn.
Đài Bắc hoan nghênh Thượng viện Mỹ ủng hộ việc bán phi cơ F-16 cho Đài Loan.
Chuyên gia nguyên tử Liên Hiệp Quốc đến Malaysia xem xét vấn đề an toàn của việc khai thác đất hiếm.
Một phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu sẽ đến Bắc Triều Tiên đánh giá tình hình thiếu lương thực.
Tập đoàn vũ khí Mỹ Lockheed Martin bị tin tặc tấn công.
Một thành phố của Yemen rơi vào tay lực lượng thân Al-Qaeda.
Mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Ý trực diện với nguy cơ bị thả mại trong cuộc bầu cử địa phương.
Tổng thống Mỹ Obama gặt hái thành công nhân vòng công du châu Âu vừa kết thúc, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington. Mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Đến tuần báo.
Trang nhất các tạp chí Pháp tuần này tiếp tục ưu tiên cho chủ đề Dominique Strauss-Kahn. Trang nhất Le Figaro chạy ảnh ông Dominique Strauss-Kahn đang lấy tay che miệng, ra dấu im lặng với giọng tít lớn. Tại sao họ không nói gì? Tờ báo phân tích sự khai thác hạn chế về chủ đề Strauss-Kahn trên các phương tiện thông tin đại chúng tại Pháp. Đặc biệt, tờ báo ghi nhận ý kiến của người Pháp trên mạng. Theo đó, đa số ý kiến cho rằng ông Dominique Strauss-Kahn đã bị giăng bẫy. Tạp chí L'Express dành đến 32 trang cho chủ đề Strauss-Kahn. Tờ báo này có những thông tin và phân tích chi tiết về vụ án tại New York và những ảnh hưởng của nó lên tình hình chính trị ở Pháp. Tuần sang Le Nouvel L'Observateur dành một hồ sơ đặc biệt 20 trang để phân tích vụ án này. Tờ báo cũng cho biết tai họa của ông Strauss-Kahn đã vô tình có lợi cho ông François Hollande trong cuộc chạy đua vào Điện L'Élysée trong năm tới.
3 năm sau trận động đất kinh hoàng tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, chính phủ đã tập trung đổ tiền xây dựng lại những khu bị thiệt hại. Thế nhưng sự hỗ trợ về mặt tâm lý cho nạn nhân còn nhiều thiếu thốn. Đó là ghi nhận của tạp chí Kinh tài tại Bắc Kinh được Courier International dẫn lại với dòng tựa 3 năm sau động đất Tứ Xuyên vẫn còn trong đau khổ.
Để minh chứng cho hậu quả nặng nề của trận động đất kinh hoàng hồi năm 2008, tờ báo đưa ra những số liệu ấn tượng. Có đến 2/3 trong số 230 phụ nữ có con chết do động đất bị chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương PTSD. Còn trên tổng thể, có đến 90% số người được khám có vấn đề về tâm lý và 20% bị chứng PTSD. Trận động đất nói trên ảnh hưởng đến khoảng 10 triệu người. Như vậy, trong số này phải có đến 2 triệu người bị PTSD. Tại huyện Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, 14 tháng sau động đất, tỷ lệ người bị PTSD vẫn còn cao. Đặc biệt, cuộc điều tra hồi cuối năm 2010 cho biết tình hình được cải thiện rất chậm. Theo mức độ bình quân trên thế giới, một năm sau thảm họa, tỷ lệ người bị PTSD dao động từ 8 đến 12%, rồi tiếp tục giảm sau đó. Trong khi đó, ở Bắc Xuyên, 3 năm sau động đất, con số này lại còn đến 10%. Sau động đất, có đến 30.000 tình nguyện viên đến hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân. Tuy thế, nhiều người có chuyên môn quá tệ. Đáng lên án hơn nữa là có nhiều tổ chức cử hàng loạt cán bộ nhân viên xuống địa bàn, lấy tư liệu để viết luận án luận văn. Các cuộc điều tra thực địa như thế liên tiếp diễn ra đã vô tình khơi lại vết thương lòng nơi người bị nạn. Trong bối cảnh đó, chính quyền địa phương lại không có chính sách hỗ trợ cần và đủ cho các thiện nguyện viên tâm lý. Và thế là họ phải tự tìm nguồn tài trợ. Ngay cả khi có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương thì công tác hỗ trợ cũng gặp khó khăn. Như việc tập hợp những phụ nữ bị mất con trong thảm họa, có người cho rằng tập hợp như vậy là một yếu tố bất ổn tiềm ẩn.
Cũng về châu Á, Courier International dành mục tư chọn trong tuần cho Nhật Bản. Tờ báo này phân tích từ ranh giới và nhận định thảm họa đã kéo theo nhiều thay đổi đáng chú ý, nhất là những thay đổi trong giới hạn đối với quân đội Nhật Bản.
Sau thảm họa động đất, quân đội Nhật Bản đã được triển khai rầm rộ ở hầu hết các vùng bị thảm họa. Đến mức mà người ta có cảm giác là nơi xảy ra thảm họa vừa là một bãi chiến trường chứ không phải là khu vực vừa bị động đất. Thảm họa đã đẩy quân đội Nhật Bản đến bờ được tôn trọng, khiến cho các lực lượng tự vệ của nước này có được tính hợp pháp. Trong tình hình cấp bách, chính phủ Tokyo đã cho huy động nguồn lực quốc phòng và triển khai quân nhân trên hầu khắp các vùng thảm họa. Nếu trong điều kiện bình thường, các nước láng giềng đã lên tiếng phản ứng dữ dội, thế nhưng thảm họa đã liên tiếp ở Nhật Bản, nhất là thảm họa hạt nhân. Những thảm họa này đã xua tan căng thẳng. Chuyến thăm Nhật của Thủ tướng Trung Quốc Ông Gia Bảo và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak có mục tiêu là tiến hành thành lập mặt trận chống nguy cơ hạt nhân chung. Tình hình im đẹp đến mức người ta ngỡ rằng các tranh chấp lãnh thổ giữa họ đã biến mất. Như thể là những vết thương mà nước Nhật gây ra hồi những năm 1940 đã lành hẳn. Như vậy, theo tác giả, cơn bỉ cực 11 tháng 3 vừa qua ở Nhật Bản dường như đã đưa quan hệ giữa nước này với các nước láng giềng đến hồi thái lai.
Le Nouvel Observateur nhìn lại tình cảnh của tín đồ thuộc giáo hội Thủ Vọng, một giáo hội tin lành lớn nhất tại Bắc Kinh.
Tờ báo nhắc lại việc thời gian gần đây, chính quyền Trung Quốc tăng cường đàn áp bắt bớ tín đồ Thủ Vọng. Tại sao chính quyền lại quan ngại giáo hội Thủ Vọng như thế? Le Nouvel Observateur tìm cách giải đáp câu hỏi này. Thủ Vọng đã được những người khởi xướng tại Trung Quốc phát triển thành một đạo Thiên Chúa dấn thân. Họ ủng hộ sự tách biệt giữa chính trị và tôn giáo, thế nhưng họ tìm cách theo tín ngưỡng trong cuộc sống gia đình, trong nghề nghiệp và trong xã hội. Mấy năm gần đây, phong trào bảo vệ dân quyền diễn ra mạnh mẽ và giữ vai trò trung tâm trong xã hội dân sự Trung Quốc. Giáo hội dấn thân trên cũng tham gia vào phong trào này, nên nhớ rằng phần nữa các luật sư can đảm đấu tranh bảo vệ dân quyền là những tín đồ mới nhập đạo gần đây. Chính trong khái niệm tình thương mà họ tìm được nghị lực và lý tưởng cho hành động, một tín đồ tin lành nổi tiếng trong phong trào bảo vệ dân quyền cho biết, chúng tôi muốn mang đến cho xã hội đầy thù hằn này một mô hình phát triển dựa trên tình yêu và sự tha thứ. Le Nouvel Observateur nhấn mạnh, đó cũng chính là điều mà tín đồ Thủ Vọng tin tưởng và sẵn sàng đấu tranh đến hơi thở cuối cùng. Trước tình hình ngày càng nghiêm trọng, đại diện của nhiều giáo hội Thiên Chúa giáo không chính thức tại Trung Quốc đã gửi kiến nghị lên Quốc hội yêu cầu chính quyền tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tại Trung Quốc. Trong bối cảnh tế nhị đó, thật không lạ gì khi chính phủ Trung Quốc nghi ngại các phong trào này có âm mưu lật đổ chế độ.
Hôm 19 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bài diễn văn đọc tại Washington đề cập đến chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trong tình hình thế giới đầy biến động. Tạp chí L'Express dành mục thời luận phân tích chủ đề về này.
Hai năm sau bài phát biểu tại thủ đô Cairo, Ai Cập, ba tuần sau cái chết của Bin Laden, Tổng thống Obama muốn tạo ra một bước ngoặt trong chính sách của Hoa Kỳ đối với vùng địa Trung Hải và vùng vịnh. Vì thế, ông đã nhấn mạnh quyết tâm hợp lý hóa chiến lược của Mỹ. Tờ báo nhận định, đây là một sự điều chỉnh cần thiết và đúng lúc. Khi bất ổn chính trị đến với Ai Cập và Tunisia, Washington xem xét từng trường hợp và có những lập trường thay đổi tùy nơi và tùy nước. Để giải thích những khúc quanh này, hiện tại Obama xác định rõ một lập trường, đó là chấp nhận lệnh trừng phạt dành cho ông Bashar al-Assad, là sự đóng băng tài sản của những người thân cận nhà lãnh đạo Syria. Đó là thông báo một kế hoạch thân phương Đông với mục tiêu là xóa mờ đi những cư xử tiền hậu bất nhất của Washington trên hồ sơ Israel và Palestine. Ông Obama tuyên bố sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel là bất di bất dịch. Trong khi đó, ông cũng khẳng định lập trường ủng hộ thành lập một nhà nước Palestine độc lập theo đường ranh giới năm 1967. Tuy nhiên, Tổng thống Obama đã bác bỏ dự định của ông Abbas về việc đơn phương yêu cầu Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc công nhận nhà nước Palestine vào tháng 9 tới. Với tuyên bố này, Tổng thống Obama đã tạo ra một đột phá dù chưa có giải pháp cụ thể. Ông cũng đã nhận về mình mọi sự bất mãn. Israel và Palestine khai thác thái độ này để tấn công lẫn nhau. Israel cho rằng ông Obama đã làm thay họ trong việc vận động Palestine từ bỏ ý định vào tháng 9 tới. Trong khi đó, Palestine muốn tận dụng những lời hứa của Mỹ về việc chấp nhận đường ranh giới năm 1967 để dồn Israel vào chân tường. Như vậy, Tổng thống Obama đã chấp nhận gánh lấy nguy cơ và những bất mãn của các bên về phía mình. L'Express nhận định, kết quả là vị Tổng thống Mỹ đã không còn ở thế trọng tài, mà đã rơi vào vị trí của một vật hy sinh đầy lý tưởng.
Từ khi vụ việc ông Dominic Strauss-Kahn xảy ra đến nay, báo chí Pháp và thế giới đã tốn nhiều giấy mực để khai thác chủ đề này với nhiều góc nhìn khác nhau. Courrier International giới thiệu đến độc giả góc nhìn của một số tờ báo lớn ở Mỹ.
Với dòng tựa, nước Pháp không còn giới lãnh đạo xứng đáng, Courrier International dẫn lại quan điểm của tạp chí Weekly Standard Hoa Kỳ. Theo tờ báo này, sự việc ông Dominic Strauss-Kahn mang tính biểu trưng cao và cho thấy một thực trạng ở Pháp, chính giới Pháp bị lún sâu vào các xi căng đan. Khi người dân Ả Rập xuống đường biểu tình phản đối bất công, thì bà Alio Marie, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, lại nhận những món quà không đúng lúc của chính phủ bị phế truất Tunisia. Còn Thủ tướng François Fillon cũng đã được Tổng thống bị lật đổ Mubarak tiếp đón trọng thị tại Ai Cập, ứng viên của Pháp để kế nhiệm ông Dominic Strauss-Kahn tại IMF là đương kim Bộ trưởng Kinh tế Christine Lagarde cũng đang dính vào một vụ rắc rối tư pháp trong nước. Tờ báo kết luận tội của Dominic Strauss-Kahn là một lỗi lầm cá nhân, nhưng ở đó cũng cần nhìn thấy sự sụp đổ của một tầng lớp lãnh đạo xã hội tại Pháp. Tờ New York Times cũng nhắc lại việc ông Alain Juppé trước kia từng làm thủ tướng Pháp, từng bị buộc tội tham nhũng, bị kết án 18 tháng tù treo và 10 năm cấm tham gia tranh cử. Thế nhưng hiện tại, ông này vẫn là Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, đại diện cho Pháp đi giao du trên toàn thế giới. Cuối cùng, tác giả mỉa mai, tôi chắc rằng, dù ông Strauss-Kahn có bị kết án và bị bỏ tù đi chăng nữa, thì một ngày kia, ông cũng sẽ trở về nước Pháp và trở thành Bộ trưởng, mà cũng có thể là Bộ trưởng đặc trách về công tác phụ nữ. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với anh Vũ trong tạp chí thể thao với chủ đề Câu lạc bộ Barcelona lần thứ tư đăng quang vô địch châu Âu.
Tạp chí thể thao.
Thắng thuyết phục Manchester United, Barca đăng quang vô địch châu Âu lần thứ tư. Nửa chặng đường của Roland Garros, các tay vợt lớn vẫn trụ vững. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vẫn trong vòng xoáy tham nhũng trước ngày bầu cử chủ tịch mới vào ngày 1 tháng 6. Trên đây là các nội dung của tạp chí thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị, như vậy là mùa giải Cúp C1 bóng đá châu Âu đã khép lại với nhà tân vô địch đại diện cho bóng đá Tây Ban Nha. Tối qua trên sân vận động Wembley tại thủ đô London, câu lạc bộ FC Barcelona đã đoạt chiếc cúp vô địch châu Âu bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước nhà vô địch bóng đá Anh Manchester United. Sau bàn mở tỷ số của Pedro, tiếp đó là bàn san bằng tỷ số của Rooney, Messi và Villa đã ấn định kết quả đưa câu lạc bộ Tây Ban Nha lên đỉnh cao bóng đá châu Âu. Cũng giống như lần đoạt cúp C1 năm 2009, lần này các cầu thủ Barca lại hạ gục Manchester United với cách biệt 2 bàn và góp công quyết định vẫn không ai khác là Lionel Messi. Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên ở London, thì tại Barcelona hàng chục ngàn người đã đổ ra đường ăn mừng thắng lợi của đội nhà. Barcelona đã có một đêm không ngủ cùng với niềm vui tràn ngập trong tiếng reo hò còi xe. Từ Barcelona, thông tín viên David Francois tường trình.
Magique, fantastique, éblouissant. La victoire du FC Barcelone hier en finale de la
Chiến thắng huy hoàng thần kỳ của câu lạc bộ FC Barcelona ở trận chung kết Cúp các đội vô địch châu Âu tối qua đã được ăn mừng trong bầu không khí thật hiếm thấy tại thủ phủ xứ Catalan. Ngay sau 23 giờ, hàng ngàn người đã tràn ra Ramblas, đại lộ nổi tiếng nhất của thành phố, để đón mừng chiến thắng thứ tư của câu lạc bộ nhà tại Cúp châu Âu. Người ta hò hét không biết khản cổ, đốt pháo và bấm còi in ỏi. Người Barcelona ăn mừng chiến thắng của Lionel Messi, cầu thủ giỏi nhất thế giới, tác giả của bàn thắng ghi vào lưới Manchester United. Người ta tung hô Pep Guardiola, huấn luyện viên trẻ của xứ Catalan, đã giành được 10 danh hiệu chỉ trong vòng 3 mùa bóng, và người ta bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Eric Abidal, hậu vệ người Pháp, người vừa mới qua cuộc phẫu thuật khối u gan hôm 15 tháng 3 vừa rồi. Anh vinh dự là người đầu tiên trong đội bóng được dương cao chiếc cúp danh giá tối qua trên sân Wembley. Nhưng ở Barcelona, không phải tất cả mọi người đều vui sướng. Những người từ 17 tháng 5 vừa qua đang biểu tình phản đối hệ thống chính trị và các đảng phái ở Tây Ban Nha không thể vui được. Một số người giải thích rằng họ mừng cho thành phố, nhưng quả thật họ không hề muốn ăn mừng chiến thắng của những cầu thủ triệu phú, trong khi mà 20% người dân Barcelona vẫn còn đang bị thất nghiệp.
Barcelona, RFI, François David.
Ngày hội còn tiếp tục tại Barcelona hôm nay cùng với sự trở về của đoàn quân chiến thắng. Tại sân vận động Nou Camp tối nay còn diễn ra buổi biểu diễn của ca sĩ nổi tiếng Sarika, cô ca sĩ Mỹ gốc Colombia đang mê say đắm trung vệ Gerard Piqué. Trở lại với trận chung kết tối qua, trước khi bước vào trận đấu, giới quan sát đều chung nhận định đây là một trận khó đoán được kết quả, nhưng chỉ sau ít phút khai cuộc, người ta đã nhận thấy các cầu thủ Barca đã làm chủ được thế trận bằng lối chơi bóng ngắn, chuyền nhanh cùng với kỹ thuật điêu luyện của các cầu thủ. Kết quả tất yếu là một chiến thắng cho Barca. Người hâm mộ nghĩ gì về trận chung kết cúp C1 tối qua? Từ Hà Nội, anh Nguyễn Đình Nguyên bình luận.
Ngay trước khi trận đấu diễn ra, tất cả mọi người đều dự đoán khả năng Barca sẽ vô địch rất nhiều, bởi vì họ hơn hẳn về mọi thứ nhất là cái con người nhân sự của Barca thì hơn hẳn con người hiện tại MU có. Cái thứ hai về lối chơi thì họ đang phải nói là đạt phong độ đỉnh cao, rất nhuyễn với cái lối đá Latin, kiểm soát toàn bộ thế trận, họ đồng đều về cả cái vị trí trên sân, mọi tuyến phòng ngự rồi tiền vệ tấn công họ đều mạnh, đến cả huấn luyện viên, họ cũng có một huấn luyện viên trẻ xuất sắc mà có thể truyền được lửa vào cách chơi Latin của Barca, trên cái khả năng mà MU khống chế được rất khó như mọi người dự đoán. Nhìn vào trận đấu thì rõ ràng chúng ta thấy cái điều đó, ngoài khoảng 10 phút đầu với lợi thế sân nhà, MU bằng quyết tâm của mình cố gắng phủ đầu, nhưng mà cái việc đó nó không thành công, bởi vì Barca thì rõ ràng họ cũng tương đối dạn dày rồi, toàn những cầu thủ giỏi ở cấp câu lạc bộ như đội tuyển, nhưng họ không bị ngợp trên sân của đối phương. Chỉ sau đó khoảng 15 phút thì họ lại làm chủ toàn bộ nhịp độ trận đấu, họ bắt đối phương không triển khai được bóng, không chơi được bóng.
Như vậy là có thể nói là Barca thắng hoàn toàn xứng đáng và MU yếu hơn hẳn.
Rõ ràng là như thế, hầu như trong trận đấu thì MU không chơi được bóng, họ không kiểm soát được bóng và cũng không triển khai được. Họ cũng chả biết là mình đang đá theo kiểu gì nữa. Họ cố gắng là đá chặt ở sân nhà và hy vọng những cái đường bứt phá của Gris rồi Rooney, nhưng mà cũng không thành công, ngoài một cái tình huống cụ thể, bởi vì Barca trước khi vòng vây rất nhiều cầu thủ của MU mà họ vẫn tìm được cách tiếp cận đến rất gần khung thành bằng những đường xẻ xuống biên tương đối sắc và căng ngang. Đấy, thì đấy là về thế trận, còn về con người thì anh cũng thấy là họ cũng đều hơn hẳn. Pedro chơi rất sắc bén, rồi Xavi, rồi Messi, rồi cầu thủ David Villa. Lối chơi đã hơn rồi mà những con người của họ đều xuất sắc hơn thì đương nhiên là em không thua, và cái cách họ chấp nhận cái sau trận đấu ấy thì cũng tương đối nhẹ nhàng, bởi vì cũng không thể nào đó chống được Barca trong trận đấu ngày hôm qua.
Báo chí thường xuyên nói rằng là Barca bây giờ là một câu lạc bộ mạnh nhất thế giới, cái đánh giá này cũng ngoan ngoắt quá không?
Cái đánh giá này không hoàn toàn ngoan ngoắt, và theo tôi nghĩ là cái việc này có thể còn sẽ kéo dài trong một vài năm tới. Như thời trước anh thấy là mỗi thời thì đều có một cái đội bóng họ thống trị một vài năm. Đấy, thì vào thời điểm này đại Barca đang đạt cái độ trí toàn diện về huấn luyện viên đến các cầu thủ, họ như một gia đình và họ hiểu nhau, họ chơi cái thứ bóng đá mà cả cái xứ đấy tôn thờ. Cái cách mà họ chơi như thế này thì tôi nghĩ là thời điểm này thì không có đội bóng nào có thể ngăn chặn được họ vào thời điểm hiện tại trong một đến vài năm tới. Tôi nghĩ là như thế. Có chăng thì Real Madrid, nhưng mà cần phải thêm thời gian.
Xin cảm ơn anh Nguyên. Mặc dù không phải là một đội bóng yếu ở châu Âu, Manchester United đã làm hết những gì có thể. Thoáng chút nuối tiếc trên gương mặt các cầu thủ Manchester và cổ động viên của họ sau trận thua có thể gọi là tâm phục khẩu phục. Từ London, thông tin viên Lê Hải cho biết người Anh nghĩ gì về thất bại của Manchester United.
Có lẽ là do cái kỳ nghỉ kéo dài đến tận ngày mai, hoặc cũng có thể là do thua, cho nên là báo chí Anh hầu như họ chả buồn nói gì mấy đến cái chuyện này. Tất nhiên là họ vẫn đưa tin thôi, nhưng mà không có hào hứng gì. Huấn luyện viên Sir Alex thì lên truyền hình nhận là thua và nói rõ lý do là đó là vì họ không thể kiểm soát được Messi. Và rất là nhiều những cái người đi xem đá bóng thì họ cũng công nhận là như vậy. Và người dân Anh thì có vẻ như là họ có một cái tính cách đặc biệt hơn, là thay vì buồn thảm thì họ tỏ ra rất là bình thản, và thậm chí họ còn nói là ơi được an ủi là vì chúng tôi đã được xem một cái trận rất hay với các ngôi sao như là Messi đến biểu diễn. Rồi tôi thấy cái trận này nó không chỉ là một cái trận đá bóng qua truyền hình hay là người ta đi xem nữa, mà có tham gia rất nhiều của mạng internet, ví dụ như là Colin Rooney, vợ của Rooney, là người rất là tích cực truyền thực trực tiếp từng phút từng pha một ở trên mạng Twitter, mà cô này thì đã có 176.000 khán giả rồi. Và sau trận đấu thì cũng giống như là những người dân Anh khác thì vợ của Rooney nói là ôi chúc mừng Barca đã thắng trong một trận đấu rất là hay.
Dạ, vâng ạ, dường như là các bookmaker ở Anh lần này là bị thất thu chứ.
Có lẽ là như vậy, họ thất thu nhưng mà trận đấu thì lại được thu lại được rất là nhiều. Anh có thể biết được là cái trận đêm hôm qua là chỉ riêng một trận thôi và tiền bán bản quyền cho 70 công ty trên thế giới thì đã lên đến trên 1 tỷ bảng, tức là phải 1 tỷ rưỡi đô la hay là 1 tỷ 2 euro gì đó, nhiều hơn là cả cái giải World Cup cộng lại. Như vậy thì họ đã kiếm tiền quá nhiều rồi, và trên sân thì 86.000 chỗ là chật nít, và vé hạng sang thì có vé lên đến 10.000 bảng lận. Cho nên là họ kiếm tiền rất là nhiều, cái công nghệ kiếm tiền từ cái ngành bóng đá này thì không thể nói hết được là bao nhiêu. Nhưng mà các hãng đá bóng thì thực sự ra thì cũng chưa chắc là họ thất bại trong cái chuyện cá cược. Vì từ xưa đến nay, trước trận đấu này thì nhiều người đã bình luận rồi là chưa chắc là Manchester đã có thể vượt qua được Barcelona, mặc dù là cổ động viên này rất là hào hứng, nhưng mà lịch sử đã ghi lại trận thua gần đây nhất ở trên sân Roma. Thì ngày hôm nay cũng vậy, báo chí liên tục nhắc lại là ôi, một lần nữa Roma lại lặp lại trên Wembley. Những cái hình ảnh sau trận đấu có lẽ là những cái hình ảnh này không được chiếu trên truyền hình thế giới. Đó là các cầu thủ của Barcelona và đặc biệt là thủ môn, họ đã cắt cái lưới họ mang về, một điều rất là đặc biệt cho cái trận đấu ngày hôm qua.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Thanh Hải.
Chuyển sang các sân tennis tại Paris, Roland Garros đã đi được nửa chặng đường. Hôm nay các tay vợt bắt đầu với vòng 1/8. Sau 7 ngày thi đấu, các tay vợt được đánh giá nhiều triển vọng vẫn trụ lại. Rafael Nadal sau trận khởi đầu chật vật với tay vợt Mỹ John Isner đã dần lấy lại được phong độ và thẳng tiến như vẫn thấy ở các kỳ trước. Tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic sau một chặng băng thẳng tiến hôm qua mới vấp phải vật cản đáng kể, đó là tay vợt Argentina Juan Martin Del Potro, nhưng cuối cùng anh cũng đã vượt qua sau 4 ván. Djokovic tiếp tục với chuỗi 40 trận bất bại trong mùa bóng 2011 này. Tay vợt Thụy Điển Robin Söderling hai lần vào đến chung kết ở Roland Garros. Andy Murray, tay vợt Scotland, hay tay vợt nữ người Nga Maria Sharapova đều cũng đã vào được vòng 1/8. Các tay vợt của nước chủ nhà vào đến vòng 4 của giải gồm Richard Gasquet gặp Djokovic chiều nay, Jean Simon gặp Söderling của Thụy Điển, Gael Monfils gặp David Ferrer của Tây Ban Nha. Tay vợt nữ duy nhất của Pháp trụ lại là Marion Bartoli, cô sẽ gặp Gisela Dunco của Argentina. Trở lại với môn bóng đá nhưng không phải là trên sân cỏ mà là trung tâm đầu não quản lý bóng đá thế giới tại Thụy Sĩ. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Sepp Blatter bị điều tra xung quanh các bê bối về tham nhũng. Chỉ còn 3 ngày nữa diễn ra cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch mới, cuộc chiến trong Liên đoàn bóng đá thế giới tiếp tục diễn ra gay gắt hơn ở cấp lãnh đạo cao nhất. Hôm 27 tháng 5 vừa qua, tiểu ban đạo đức của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã mở thủ tục điều tra chính chủ tịch của mình, ông Sepp Blatter, về những cáo giác dính dáng đến tham nhũng. Lý do mở điều tra là do có đơn yêu cầu của phó chủ tịch FIFA, đồng thời là chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á Mohamed Bin Hammam, người Qatar và là đối thủ chạy đua với Sepp Blatter trong cuộc bầu chọn của FIFA diễn ra vào ngày 1 tháng 6 tới đây. Bản thân ông Mohamed Bin Hammam cũng là đối tượng điều tra của tiểu ban đạo đức hôm 25 tháng 5 vì bị nghi ngờ dùng tiền mua phiếu bầu của các liên đoàn bóng đá một số quốc gia. Giờ đây, ông chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á chính thức phản công với những tố giác chủ tịch Sepp Blatter đã làm ngơ những hối lộ nói trên. Ngoài ra còn có một phó chủ tịch khác của FIFA kiêm chủ tịch Liên đoàn bóng đá khu vực Bắc Mỹ và Caribe CONCACAF, ông Chuck Wagner, cũng phải ra điều trần. Ngày hôm nay tại Zurich đã diễn ra phiên điều trần trong bầu không khí rất căng thẳng. Hôm qua, ông Wagner còn cảnh báo cuộc điều tra về các cáo buộc quan chức FIFA tham nhũng sẽ tạo nên một trận sóng thần trong Liên đoàn bóng đá thế giới trong những ngày tới đây. Theo báo chí Anh, ông Bin Hammam Wagner bị tình nghi trong cuộc họp tại Philadelphia hôm 10 và 11 tháng 5 đã tặng 40.000 đô la cho các liên đoàn bóng đá nhiều quốc gia để lo lót cho cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch. Cũng trong ngày hôm nay, ông Bin Hammam đã thông báo trên blog của mình sẽ rút khỏi cuộc chạy đua vào chiếc ghế chủ tịch FIFA. Như vậy là ông Sepp Blatter sẽ không còn có đối thủ và có thể tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư lãnh đạo định chế bóng đá lớn nhất thế giới và đầy quyền lực. Cuối tháng 10 trở lại đây, FIFA liên tục rơi vào vòng xoáy của những cáo buộc tham nhũng. Tháng 10 năm 2010, tuần báo Anh Sunday Times tố cáo nhiều lãnh đạo của FIFA đã nhận tiền vận động bỏ phiếu cho Nga đăng cai cúp bóng đá thế giới 2018. Rồi tiếp đó lại xuất hiện các cáo giác dùng tiền mua phiếu đối với các liên đoàn bóng đá châu Phi trong vụ trao quyền đăng cai cúp thế giới 2022 tại Qatar. Đến giờ thì đến vụ mua phiếu bầu chức chủ tịch FIFA. Hình ảnh của liên đoàn bóng đá đã bị vấy bẩn vì các nghi án tham nhũng. Trong khi đó, để tranh cử, cả hai ông Sepp Blatter và Bin Hammam đều lấy tham nhũng làm chủ đề cho cuộc vận động của mình. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Cuối cùng xin mời quý vị đến với chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Con sông Bièvre tại thủ đô Paris được hồi sinh do Thanh Phương biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Sau nhiều thập niên bị che lấp, một con sông sẽ được khơi dòng chảy trở lại ở vùng ngoại ô Paris, đó là con sông Bièvre. Đây là một sáng kiến chưa từng có ở Pháp và có lẽ trên cả thế giới, vì từ trước đến nay người ta thường nghe nói đến những con sông bị cạn kiệt, chứ chưa bao giờ có một con sông được hồi sinh. Theo những hình ảnh tài liệu lịch sử của đầu thế kỷ 20, con sông Bièvre dài khoảng 36 km, phát sinh từ tận cây cầu Austerlitz trong Paris, chảy qua 5 tỉnh của vùng Paris trước khi đổ ra sông Seine. Dọc theo con sông lúc đó là rất nhiều nhà máy. Sau 4 thế kỷ hứng đủ thứ chất thải công nghiệp, Bièvre đã trở thành một con sông rất ô nhiễm và hôi hám, cho nên vì lý do bảo vệ sức khỏe cư dân, con sông này đã bị lấp đi ở Paris trong khoảng từ năm 1887 đến 1935, rồi sau đó dần dần bị lấp toàn bộ đoạn chảy qua vùng ngoại ô. Hiện giờ con sông này chỉ còn sót lại một đoạn rất ngắn, dài khoảng 200 mét, nằm ngay giữa thung lũng Bièvre. Nhưng ngày 19 tháng 5 vừa qua, khoảng 10 địa phương đã ký một thỏa thuận nhằm mục tiêu là từ đây đến 4 năm nữa, con sông Bièvre sẽ tái sinh. Thật ra thì người ta sẽ chỉ khơi lại dòng chảy của con sông này trên một đoạn dài khoảng 2 km từ thị trấn Antony đến thị trấn Gentilly. Từ tháng 9 năm ngoái cho đến nay, chính quyền địa phương đã tiến hành tham khảo ý kiến rộng rãi người dân về dự án này, bởi vì việc khơi lại dòng sông có thể có những tác động đến đời sống, nhất là của người dân trong thành phố, như nguy cơ xảy ra đục lội, ruồi muỗi sinh sôi nảy nở, hoặc bảo vệ, quản lý các đoạn sông. Phần lớn công trình sẽ là lọc sạch nước sông Bièvre, mà như đã nói ở trên, rất ô nhiễm, giống như những con sông khác ở vùng đô thị. Các địa phương cam kết sẽ không còn nối hệ thống ống cống và hệ thống nước thải công nghiệp vào con sông này nữa. Người dân sống hai bên sông sẽ được thường xuyên nhắc nhở là đừng xả rác thực vật xuống sông. Toàn bộ công trình này tốn kém khoảng 216 triệu euro, thật ra là nhằm mục tiêu khôi phục sự đa dạng sinh thái đang bị đe dọa bởi tiến trình đô thị hóa. Xây những con đường dành riêng cho người đi xe đạp và người đi bộ, nói chung là cho những người yêu thích hòa mình với thiên nhiên. Nhưng Bièvre sẽ chỉ mới được hồi sinh ở vùng ngoại ô, chứ con sông này khó mà được khơi dòng trở lại trong thủ đô Paris, vì thứ nhất là chất lượng nước sông sẽ rất xấu, cho nên trước hết phải mất rất nhiều thời gian để tẩy sạch những chất ô nhiễm, và về mặt kỹ thuật, việc này sẽ rất phức tạp do tiến trình đô thị hóa. Tuy nhiên, dù con sông Bièvre chỉ được hồi sinh một phần, đây cũng đã là một kỳ công đáng chú ý, nếu như ta nhớ rằng ở nhiều nước, các con sông đang cạn kiệt hoặc bị ô nhiễm nặng nề. Con sông Bièvre sẽ không chỉ còn là ký ức qua những bức ảnh đen trắng nữa, mà sẽ được tái hiện trong không gian đầy màu sắc của thiên nhiên.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ hai 30 tháng 5 2011, đầu tiên như thường lệ xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Cái đến là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Lạm phát và thâm thủng mậu dịch, hai căn bệnh ngày càng trầm trọng của kinh tế Việt Nam, Thanh Phương phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trước khi chào tạm biệt, xin mời quý vị thưởng thức bài hát Santa Maria qua giọng hát ca sĩ Cotan Project. Thank you.